Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Hiểu Hồ,
Dominic Tích,
Đỗ Phong
và Quốc Đồng.
Quyển 3, năm thứ 2, đời sống công khai. Phần thứ nhất, chương 1, giáo huấn các môn đệ trong khi đi về Avimathi.
Thưa Chúa, chúng ta sẽ làm gì với người kia?
Phêrô hỏi Chúa Giêsu khi chỉ vào người có tên là Giuse, kẻ đã đi theo các đấng từ khi các ngài rời Emmao và bây giờ đang nghe hai con ông Anphê và Simon, những người săn sóc ông ta cách đặc biệt.
Thầy đã nói rồi, ông ta sẽ đi với chúng ta cho tới Galilee.
Rồi sau đó?
Sau đó, ông sẽ ở lại với chúng ta. Con sẽ thấy lại như vậy.
Ông ta cũng là môn đệ nữa, với cái chuyện đó của ông ta.
Con cũng là Pharisêu à?
Con không, nhưng con thấy các Pharisêu để mắt tới chúng ta quá nhiều.
Và nếu họ thấy ông ta ở với chúng ta, họ sẽ làm phiền chúng ta. Đó là điều con muốn nói. Vậy ra vì sợ bị phiền, ta phải để mặc một người con cái Abraham ở trong sự phiền muộn. Không, Simon Phêrô, một linh hồn có thể bị mất hay được cứu rỗi tùy cách người ta săn sóc các vết thương nặng của nó.
Nhưng chúng con chưa là môn đệ của thầy sao?
Giêsu nhìn Phêrô và hơi mỉm cười, rồi người nói:
đã có một hôm, qua nhiều tháng nay rồi, thầy đã nói với con, nhiều người khác nữa sẽ tới. Cánh đồng thì bao la, rất bao la. Các người làm việc sẽ luôn luôn không đủ cho diện tích của nó. Bởi vì cũng sẽ có nhiều người làm như Jonah. Họ chết vì khổ, nhưng các con luôn luôn là những kẻ ưu ái của thầy.
Giêsu chấm dứt khi kéo Phêrô lại gần người. Ông buồn, nhưng lời hứa này làm cho ông an lòng.
Vậy ông ấy ở với chúng ta?
Ừ, cho tới khi ông ổn định con tim của ông vào nơi vào chốn. Ông ta bị đầu độc bởi biết bao oán ghét, tới nỗi ông ta bị ngấm, ông bị trúng độc.
Jacob và Joan cùng với Angie cũng đến với thầy và họ nghe.
Các con không thể ước lượng được sự bao la của điều ác mà con người có thể làm cho con người bởi một sự hận thù ngoan cố. Thầy xin các con nhớ rằng thầy các con luôn luôn nhân hậu với các bệnh nhân tinh thần. Các con tin rằng các phép lạ lớn nhất của thầy và những đức chính yếu của thầy biểu lộ ra trong việc chữa lành cho thân xác. Không, các bạn ơi. Lại đây, các con ở đằng trước, cũng như ở đằng sau thầy. Con đường này rộng, chúng ta có thể đi cả nhóm với nhau.
Mọi người đều xích lại gần bên Giêsu. Người tiếp tục.
Những công trình chính của thầy, những công việc minh chứng nhiều hơn cho bản tính của thầy và của sứ mạng thầy. Những việc mà Chúa Cha nhìn cách thỏa lòng là sự chữa lành các linh hồn, hoặc chữa lành một hay nhiều tật xấu căn bản, hoặc cứu cho khỏi sự buồn khổ, làm cho người ta có ấn tượng là bị Thiên Chúa đánh phạt hay ruồng bỏ. Một tâm hồn đã mất niềm xác tín vào sự trợ giúp của Thiên Chúa. Nó là một cây bìm bìm yếu đuối, bò lết trong bụi đất, vì nó không thể bám vào cái tư tưởng là sức mạnh và niềm vui của nó. Sống không hy vọng là một sự sợ hãi. Đời sống chỉ đẹp trong lúc gian truân khi nó nhận được những làn sóng của mặt trời Thiên Chúa. Mặt trời này là mục đích của đời sống. Những ngày của nhân loại tối tăm, thấm đầy nước mắt, ghi dấu bằng máu ư. Đúng, nhưng sau đó sẽ có mặt trời, không còn đau đớn, không còn xa lìa, không còn gian truân, không còn thù ghét, không còn khốn khó và cô đơn dưới những làn mây đè nặng. Nhưng là ánh sáng và tiếng hát, là thanh quang và bình an, là Thiên Chúa. Thiên Chúa, mặt trời đời đời. Hãy nhìn trái đất này, nó buồn chừng nào khi đột nhiên có nhật thực. Nếu con người phải tự bảo mình, mặt trời chết rồi, thì sao nó không thấy rằng nó phải sống mãi mãi trong tối tăm như trong mồ, giam hãm, chôn vùi, phải chết trước khi chết. Nhưng người ta biết rằng sau cái hành tinh đang che lấp mặt trời, làm cho trái đất có bộ mặt tang tóc, vẫn luôn luôn có mặt trời vui tươi của Thiên Chúa. Cũng vậy, đối với tư tưởng về sự kết hợp với Thiên Chúa ở đời này, con người đả thương, trộm cướp, vu khống ư, nhưng Thiên Chúa chữa lành, tái lập, minh oan một cách không đắn đo. Người ta nói Thiên Chúa đã xua đuổi mày, nhưng tâm hồn bình tĩnh nghĩ rằng, phải nghĩ rằng Thiên Chúa công minh và nhân từ. Người thấy mọi nguyên nhân và người khoan dung, người nhân hậu hơn cả con người có thể nhân hậu nhất, người vô cùng nhân hậu. Bởi vậy, không, người không xua đuổi tôi nếu tôi cúi khuôn mặt đầy nước mắt của tôi trên lòng người và thương người. Cha ơi, con chỉ còn lại có cha, con cha khổ cực và kiệt quệ, hãy ban cho con sự bình an của cha. Bây giờ Thầy đấng Thiên Chúa sai, Thầy thu thập những kẻ bị con người khuấy động hay bị Satan quật ngã, và Thầy cứu chữa họ. Đó là công việc của Thầy, công việc thực sự của Thầy. Các phép lạ trên thân xác, đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Cứu chuộc các tâm hồn, đó là công việc của Đức Giêsu Kitô, vị cứu tinh và đấng cứu chuộc. Thầy nghĩ và Thầy không lầm rằng, những người đó đã tìm thấy nơi Thầy, sự hòa giải trước mắt Thiên Chúa. Và trước mắt chính họ, họ sẽ là các môn đệ trung thành của Thầy, những người mà với nhiều sức mạnh hơn có thể lôi kéo đám đông về với Thiên Chúa trong khi nói. Các bạn tội lỗi ư, tôi cũng vậy, các bạn bị khinh rẻ, tôi cũng vậy, các bạn thất vọng, tôi cũng vậy, nhưng các bạn thấy đó, Đấng Messiah đã thương đến sự khốn nạn siêu nhiên của tôi và người đã muốn tôi là linh mục của người. Bởi vì người là tình thương và người muốn thế giới xác tín điều đó, và không ai có khả năng để tin chắc hơn là kẻ đã có kinh nghiệm về điều đó. Bây giờ, Thầy cùng với các bạn Thầy và những người đã thờ kính Thầy từ ngày Thầy sinh ra, tức là với các con và các người mục đồng, Thầy tụ họp những người này nữa. Thầy tụ họp họ với các người mục đồng, với các người Thầy đã chữa lành. Với những kẻ không có sự lựa chọn đặc biệt như số 12 các con, những người đã đi con đường của Thầy và sẽ theo Thầy tới chết.
Ở gần Arimati có Isaac, người bạn Giuse của chúng ta đã xin Thầy điều đó. Thầy sẽ mang Isaac đi với Thầy, để ông vào nhóm với Timon khi ông ta đến với chúng ta. Nếu con tin rằng nơi Thầy có sự bình an và mục đích cho toàn đời sống, con sẽ hợp nhất với họ. Họ sẽ là các anh em tốt của con.
Ôi, đấng an ủi của con, đúng hệt như Thầy nói, các vết thương nặng nề của con, một con người và một kẻ tin, được chữa lành từng giờ qua giờ. Từ 3 ngày nay con ở với Thầy, và con thấy như các điều là sự xé lòng của con mới trước đây 3 ngày, nó là xa đi như cơn mơ. Con đã mộng, và thời gian càng qua, cơn mộng càng tan, với những chi tiết vũ phàng của nó, trước sự hiện diện thực tại của Thầy. mấy đêm qua, con đã suy nghĩ rất nhiều. Ở Joppa, con có một người bạn con tốt. Chính ông ta đã là nguyên nhân vô tình cho nỗi bất hạnh của con. Vì chính do ông mà con biết người đàn bà này. Và điều đó sẽ chỉ cho thầy biết. Xem chúng ta có thể biết bà ta là con ai của bà ấy. Con của bà vợ thứ nhất của ba con. Phải, bà ta là thế. Nhưng không phải con của ba con. Bà có một tên họ khác. Bà từ xa tới. Bà biết người bà con của con do việc trao đổi hàng hóa. Và con biết bà ta cũng vì vậy. Người bà con của con rất muốn việc thương mại của con, nó sẽ bị lụi bại nếu con để cho nó vô chủ. Và chắc chắn ông ta sẽ tạo những của ấy để không phải cảm thấy tất cả sự ân hận, vì đã là nguyên nhân cho sự bất hạnh của con. Như vậy, con có thể tự túc và đi theo thầy cách bình an. Con chỉ xin thầy ban cho con ông Isaac mà thầy đã nói đến. Con sợ ở một mình với những tư tưởng của con vẫn còn quá buồn.
Thầy sẽ cho con Isaac. Ông ta có tâm hồn tốt. Sự đau khổ đã hoàn thiện ông. Ông đã mang thập giá của ông trong 30 năm. Ông biết thế nào là chịu đựng. Chúng ta trong lúc này, chúng ta tiếp tục con đường và các con sẽ đến với chúng ta ở Nazareth.
Chúng ta sẽ không dừng lại ở trong nhà của Giuse sao?
Có lẽ Giuse đang ở Jerusalem. Đại pháp đình có nhiều việc để làm. Nhưng chúng ta sẽ biết điều đó qua Isaac. Nếu ông đang ở nhà ông, chúng ta sẽ mang cho ông sự bình an của chúng ta. Nếu không, chúng ta chỉ dừng lại đó một đêm để nghỉ. Thầy vội vã để về Galilee. Ở đó có một bà mẹ đang đau khổ. Bởi vì các con hãy nhớ là có kẻ đang dấn thân để làm khổ bà. Thầy muốn làm cho bà yên lòng.
Chương 2. Giáo huấn các tông đồ trong khi đi về Samari.
Giêsu đang ở với nhóm 12. Vị trí luôn luôn là miền núi, nhưng con đường có thể đi lại dễ dàng. Mọi người đều ở trong nhóm và nói chuyện với nhau.
Bây giờ chúng ta ở một mình, chúng ta có thể nói điều này. Tại sao có quá nhiều ghen tị giữa hai nhóm?
Philip nói.
Ghen tị à?
Judah Andrei đối đáp.
Không, đó chỉ là kiêu căng.
Không, đó chỉ là cớ viện ra để biện minh cho thái độ bất công của họ. Đối với thầy, dưới tấm màn của sự nhiệt thần, đối với vị tiền hô, họ có thể đẩy người đi ra khỏi đây mà không quá làm phật ý đám đông.
Simon nói.
Tôi sẽ lột mặt nạ chúng.
Phêrô à, có lẽ chúng ta làm biết bao điều mà thầy không làm.
Tại sao thầy không làm?
Bởi vì người biết rằng không làm là tốt. Chúng ta chỉ có việc theo người, không phải chúng ta là kẻ hướng dẫn người, và ta phải sung sướng vì vậy. Thật là nhẹ nhõm, dễ chịu, khi chỉ có việc vâng lời.
Còn nói đúng, Simon.
Giêsu nói, người đang đi ở đằng trước, tựa như đắm chìm trong tư tưởng của người.
Còn nói đúng, vâng lời thì dễ hơn ra lệnh. Có vẻ không phải vậy, nhưng là như vậy.
Chắc chắn, vâng lời là dễ, đối với một tâm hồn tốt. Nhưng thật khó để ra lệnh đối với người có tâm hồn ngay thẳng. Vì nếu tâm hồn không ngay thẳng, người ta có thể ra những lệnh điên, và còn hơn là điên. Khi đó, thì ra lệnh là việc dễ dàng. Nhưng vâng lời sẽ trở nên khó hơn biết bao. Khi một người có trách nhiệm, đứng đầu một nơi hay một tập thể, họ phải luôn luôn có hiện diện trong trí khôn, đức bác ái và công bằng, khôn ngoan và khiêm tốn, điều độ và nhẫn nại, cương quyết nhưng không cứng đầu. Ôi, thật là khó. Các con, lúc này các con chỉ phải vâng lời với Thiên Chúa và với Thầy các con. Con, và không phải chỉ có mình con tự hỏi, tại sao Thầy không làm điều nọ, điều kia? Con tự hỏi, tại sao Thiên Chúa cho phép hay không cho phép điều nọ, điều kia? Hãy coi đây, Phêrô, và tất cả các con, các bạn Thầy. Một trong những bí mật của người tín hữu hoàn toàn là không bao giờ tôn mình lên, làm kẻ tra vấn Thiên Chúa.
Tại sao Chúa làm điều này?
Một kẻ biết quá ít về Thiên Chúa của nó có thể hỏi như vậy. Rồi nó lấy thái độ của một người lớn ở trước mặt một đứa học trò và nói:
không được làm vậy, đó là ngu xuẩn, đó là lầm lẫn.
Ai có thể ở bên trên Thiên Chúa? Bây giờ các con thấy rằng, chúng viện lý do nhiệt thành với ông tẩy giả để đuổi Thầy, và các con phẫn nộ. Các con muốn Thầy luận chiến để chứng tỏ sự sai lầm, cho những kẻ ủng hộ quan điểm như vậy được thấy. Không, điều đó không bao giờ có. Các con đã nghe ông tẩy giả qua miệng các môn đệ của ông:
người phải lớn lên và tôi phải nhỏ lại.
Không hề hối tiếc, ông không bám vào vị thế của ông. Vị thánh không dính bén vào các điều như vậy. Ông làm việc không phải cho nhóm các tín hữu riêng của ông. Ông không có các tín hữu riêng, nhưng ông làm việc để gia tăng số những kẻ trung thành với Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa có quyền có các tín hữu. Bởi vậy, Thầy không ân hận khi vì lòng tin đúng hay sai mà người nọ người kia vẫn là môn đệ của ông tẩy giả. Và cũng vậy, các con đã nghe ông nói, ông không buồn khi các môn đệ của ông đến với Thầy. Ông rất xa lạ trước những tính toán nhỏ mọn có tính cách thống kê như vậy. Ông nhìn lên trời, và Thầy cũng nhìn trời. Vậy, đừng tiếp tục tranh luận giữa các con là đúng hay sai, vì các người Do Thái kết tội Thầy đã thâu nhận các môn đệ của vị tẩy giả. Đúng hay sai, thì rồi điều đó nó sẽ tự nói lên. Đó là những cãi cọ của các bà lắm mồm chung quanh phong ten nước. Các vị thánh luôn luôn sẵn sàng để trợ giúp, để hiến thân, để trao đổi tinh thần không hề hối tiếc, vui vẻ với tư tưởng được làm việc cho Chúa.
Thầy đã làm phép rửa, và Thầy cũng đã bảo các con làm. Bởi vì bây giờ các thần trí rất nặng nề, phải giới thiệu tình thương cho họ dưới những hình thức vật chất, các phép lạ dưới các hình thức vật chất, các giáo huấn dưới các hình thức vật chất. Vì sự nặng nề thiêng liêng này, Thầy phải cần đến các chất liệu khi Thầy sẽ muốn cho các con thành những người làm phép lạ. Nhưng phải tin chắc rằng không phải trong dầu, cũng không phải trong nước hay trong các nghi thức mà có sức mạnh thánh hóa. Sẽ đến lúc mà một điều không trờ thấy được, không nhìn thấy được, không quan niệm được đối với kẻ duy vật sẽ là bà hoàng. Bà hoàng trở lại là nguyên nhân của tất cả sự thánh hóa, thực hiện trong mọi sự thánh hóa. Chính bởi bà hoàng này mà con người lại trở nên con Thiên Chúa và thực hiện những điều Thiên Chúa thực hiện. Vì nó, có Thiên Chúa ở với nó. Ân sủng, đó là bà hoàng trở lại. Khi đó, sự thanh tẩy sẽ là một bí tích. Khi đó, con người sẽ nói và sẽ hiểu ngôn ngữ của Thiên Chúa. Ân sủng sẽ cho sự sống, và sự sống sẽ cho khả năng để biết và hành động. Khi ấy, ồ, khi ấy. Nhưng các con chưa đủ chín mùi để biết những điều ân sủng sẽ mang tới cho các con. Thầy xin các con hãy giúp cho ân sủng tới bằng cách liên tục đào luyện chính mình, và hãy loại trừ, cởi bỏ những bận tâm lo lắng vô ích của những đầu óc bận tiện. Đây, chúng ta đã tới ranh giới xứ Samari. Các con có nghĩ rằng tốt nếu thầy nói với họ không?
Ôi!
Tất cả đều ít nhiều phẫn nộ.
Thực sự, thầy nói với các con rằng, những người như người Samari có ở khắp mọi nơi. Và nếu thầy không nên nói với những nơi có người Samari, thì thầy không nên nói ở đâu cả. Vậy hãy tới, thầy sẽ không tìm cách nói. Nhưng thầy sẽ không xem thường việc nói về Thiên Chúa nếu người ta đến xin thầy nói. Một năm đã qua đi, năm thứ hai đã bắt đầu. Một năm trời chạy nhanh như ngựa, giữa lúc bắt đầu và lúc chấm dứt. Lúc khởi đầu thì là vì thầy chế ngự. Bây giờ thì đây, vì cứu tinh từ mặt khải. Sau cùng sẽ là bộ mặt của đấng cứu thế. Nào, đi, con sông nở rộng ra khi nó tới gần cửa sông. Thầy cũng vậy, thầy trải rộng ra công việc của tình thương vì gần tới cửa sông rồi.
Chúng ta sẽ đi tới một con sông lớn nào đó khi về tới Galilee sao? Có lẽ tới sông Nin hay sông Euphrates.
Một số ông lẩm bẩm.
Có lẽ chúng ta sẽ đến giữa các dân ngoại.
Mấy ông khác trả lời.
Đừng nói giữa các con với nhau. Chúng ta đang đi về cửa sông của thầy, tức là tới việc hoàn thành sứ mạng của thầy. Hãy rất chú tâm, vì sau đó thầy sẽ từ biệt các con, và các con phải tiếp tục nhân danh thầy.
Trong đêm đen hao mòn thân xác, bao đam mê vụn trong qua màu. Nhiều canh tối biết bao lần tôi lỗi con đã lắm quen. Về từ đây mưa về đâu, con xa anh mặt trời trong đau buồn ngày. Con thương con đừng cách xa con, cho bao tâm tư tràn ước mơ xa. Bao la trong tay lòng Chúa khoan nhân, như muôn hoa quyện khắp nơi nơi. Mát tình thương trong lòng, lòng hối lỗi. Con say sưa trong tình yêu đó, cho con đi Chúa hãy cho con. Đời giông tố xót xa nhiều, giờ đã quên nhiều tháng năm. Thương đây đâu chỉ như lòng
con thương con đừng cách xa con, cho bao tâm tư tràn ước mơ ta, bao la trong tay lòng Chúa khoan nhân, như hương muôn hoa tuyệt khắp nơi. Ngài là sư mang tình thương, trong tình yêu đó cho con đi, Chúa hãy cho con đời dông tố xót xa nhiều, giờ đã quên những tháng năm từng đầy đủ đang chờ nhớ lòng Chúa quan tâm tôi không còn xa. Yêu con thương con đừng cách xa con, cho bao tâm tư tràn ước mơ ta, bao la trong tay lòng Chúa khoan nhân, như hương muôn hoa quyện khắp nơi nơi. Ngài là suối mang tình thương, yêu con thương con đừng cách xa con, cho bao tâm tư bao la trong tay lòng Chúa khoan nhân, như hương muôn hoa quyện khắp nơi. Ngài là sứ mang tình thương, trong
xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.